This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Và thưa quý vị, xin lặp lại những bản tin trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tính cập nhật trên các website để gửi đến cho quý vị. Và sau đây bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Chưa đầy 3 tháng có hơn khoảng 2.100 người chết vì tai nạn giao thông tại Việt Nam. Thưa quý vị, tai nạn giao thông tại Việt Nam đã trở thành một cái nỗi ám ảnh thường xuyên, thường trực của người dân. Khi mà mỗi ngày trung bình có hơn 700 người chết và 1.278 người bị thương. Thưa quý vị, truyền thông Việt Nam trong ngày 24 tháng 3 vừa qua đã dẫn một cái thống kê từ cái Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết là trong 3 tháng đầu của năm 2017 thì Việt Nam xảy ra 4.812 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn khoảng 2.114 người và bị thương khoảng 3.835 người. Và theo như tờ báo điện tử Dân Trí thì chỉ riêng trong tháng 3, mặc dù chưa hết tháng, thưa quý vị, thế nhưng mà Việt Nam cũng đã xảy ra đến 1.347 vụ tai nạn giao thông, làm chết 544 người và bị thương khoảng 1.175 người. Về xử phạt vi phạm luật giao thông trong 3 tháng đầu của năm 2017 thì cảnh sát giao thông cả nước đã lập biên bản đến 986.714 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền gần khoảng 594 tỷ đồng, tạm giữ 8.695 chiếc xe hơi và khoảng 141.095 chiếc xe máy, tước khoảng 88.143 cái bằng lái các loại, và đặc biệt đường thủy nội địa xử phạt khoảng 31.340 vụ vi phạm, cũng như là phạt tiền hơn khoảng 21 tỷ đồng trong cái thời gian vừa qua. Thưa quý vị, đó là bản tin đầu tiên, chưa đầy 3 tháng thôi có hơn 2.100 người chết vì tai nạn giao thông. Thưa quý vị, có khoảng 350 công nhân Sài Gòn đình công trong thời gian vừa qua. Đình công tại Sài Gòn, thưa quý vị, báo Lao Động cho biết là công nhân lãng công phản ứng khi mà công ty thông báo chuyển xưởng. Trong cái ngày 24 tháng 3 thì có khoảng 350 công nhân đang làm việc tại công ty thương nghiệp hỗn hợp mang tên là Green Apparel ở Việt Nam, có 100% vốn, có Hàn Quốc trụ sở tại số 554 đường Lê Văn Khương, quận 12, thành phố Sài Gòn, lãng công tại xưởng, yêu cầu ban giám đốc giải quyết cái chế độ thỏa đáng khi mà chuyển xưởng. Công ty này đi vào hoạt động từ năm 2015 do cái ông Hàn Quốc, thưa quý vị, ông Kim Jong Ho làm đại diện pháp luật. Hơn 5 giờ chiều của cái ngày 21 tháng 3 thì ban giám đốc của công ty cũng đã tập trung công nhân lại rồi thông báo bằng miệng rằng công ty sẽ không hoạt động tại thành phố Sài Gòn mà chuyển sang ở Bình Dương, thưa quý vị. Và qua ngày sau, 22 tháng 3 thì đại diện của công ty đến gặp từng công nhân để mà phát đơn xin nghỉ việc và yêu cầu công nhân điền cái thông tin và sau đó ký vào. Lo ngại cái quyền lợi bị mất do công ty cho rằng là nếu mà không có ký vào cái đơn xin nghỉ việc thì không có chốt được cái sổ gọi là cái sổ bảo hiểm xã hội, cho nên một số những công nhân đã ký đơn xin nghỉ việc. Thế nhưng tuy nhiên thông tin từ cơ quan bảo hiểm xã hội của quận 12 cho biết thì chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội cho bất cứ một cái công nhân nào tại cái con công ty này. Và hiện tại thì công ty vẫn đang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của công nhân. Thưa quý vị, báo Lao Động ghi rằng là trong cuộc lãng công này thì hàng loạt công nhân còn phản ảnh về công ty vi phạm nhiều cái quy định của Bộ Luật Lao Động Việt Nam, như là một số công nhân làm việc trên 6 tháng nhưng mà không có ký hợp đồng lao động, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các công nhân nữ đang mang thai còn lo lắng hơn khi mà sắp tới họ phải sinh con, quyền lợi thai sản cũng không biết là có đảm bảo không khi mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ, hoặc là khi mà chuyển công ty chuyển xưởng thì họ không biết là có được tiếp tục làm việc nữa hay không. Thưa quý vị, Tạm rời Sài Gòn, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với Huế. Thưa quý vị, dân chúng Huế rất là lo âu bởi vì nước biển Vịnh Chân Mây vàng đục và hội tành. Thưa quý vị, rất là nhiều những người cư dân tại xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc đã phát hiện nước biển ở cái khu vực này xuất hiện một cái dải nước màu vàng đục bất thường, đặc quánh và có mùi hồi tanh. Thưa quý vị, chiều 23 tháng 3 thì ông Nguyễn Văn Mạnh, ông chủ tịch của huyện Phú Lộc cũng đã xác nhận là đã nhận được tin về cái việc là có cái dải nước màu vàng ở cái khu vực cảng Chân Mây vào cái sáng sớm, và hiện thì địa phương cũng đã báo cáo với tỉnh và lực lượng chuyên trách để mà kiểm tra. Thưa quý vị, tin cho biết là sáng sớm của ngày 23 tháng 3, nhiều ngư dân trú ở xã Lộc Vĩnh ra biển để mà đi đánh cá thì phát hiện ở cái khu vực bờ biển cảng Chân Mây này, Chân Mây Lăng Cô, thưa quý vị, xuất hiện một cái vùng nước biển có một cái màu vàng rất là lạ. Và nhiều người cho biết là cái dải nước màu vàng này xuất hiện gần bờ biển và kéo dài thành một cái dải đặc quánh có rất là cái mùi hôi tanh, rất là hôi tanh, thưa quý vị, có kèm theo cái hình ảnh mà họ tính đang thấy đây. Thì ông Nguyễn Văn Tâm là một người dân lo lắng nói là có một cái công nhân đang làm cái công trình nạo vét cửa biển Lạch Giang, xã Lộc Vĩnh, khi mà lội xuống dưới nước thì thấy bị ngứa và rất là khó chịu. Thưa quý vị, dải nước xuất hiện khá rộng và cũng đã khiến cho rất là nhiều người dân lo ngại cái nguồn nước mà gây ảnh hưởng đến cái việc đánh bắt nuôi trồng thủy sản, bởi đây là lần đầu tiên có cái hiện tượng này. Và chiều cùng ngày thì ông Phan Văn Thông, ông này giữ chức là giám đốc của Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết là đơn vị đã cho người về để mà lấy mẫu nước màu vàng này xuất hiện tại vùng biển Chân Mây để mà kiểm tra cụ thể coi xem nó là nước gì. Thưa quý vị, đó là bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự được gửi đi từ Huế. Dân chúng Huế rất là lo âu vì nước biển của Vịnh Chân Mây vàng đục và hôi tanh. Thưa quý vị, gần đó, thưa quý vị, gần đó là Khánh Hòa, có một cái bản tin là chịu không nổi cái hôi thối, dân phải phong tỏa cái bãi rác. Thưa quý vị, bản tin chi tiết như sau: cái lượng rác của cái thị xã Ninh Hòa mỗi ngày cần phải giải quyết, mà Việt Nam gọi là xử lý, khoảng 70 tấn nhưng mà không tìm được cái nơi đổ bởi vì bị người dân phong tỏa gần một tháng nay. Thưa quý vị, chiều của ngày 23 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã họp các sở, các ngành để mà giải quyết cái việc mà bãi rác Hòn Rọ và cái nhà máy xử lý chất thải công nghiệp đóng ở xã Ninh Anh, đóng ở xã Ninh An thuộc thị xã Ninh Hòa đang bị người dân phong tỏa. Thưa quý vị, báo Người Lao Động trong cái ngày 24 tháng 3 cũng đã dẫn lời ông Trần Văn Minh, ông chủ tịch của thị xã Ninh Hòa, cho biết là hơn 2 tuần nay lãnh đạo của thị xã không thể nào mà làm được gì ngoài những cái việc xử lý cái chuyện đổ rác cả. Cái lượng rác của thị xã mỗi ngày cần phải xử lý khoảng 70 tấn, và trong đó phường trung tâm Ninh Hiệp có khoảng 30 tấn không biết đổ đi đâu. Và cái sự việc này, thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 25 tháng 2 sau khi mà phát hiện nước rỉ rác của cái bãi rác Hòn Rọ chảy ra bên ngoài thì người dân của xã Ninh An chặn xe chở rác không cho lên bãi rác nữa. Và cái ngày 28 tháng 2 thì người dân lại tiếp tục ngăn cản giữ 3 xe rác, xe chở rác, vì cho rằng bãi rác gây mùi hôi thối và ô nhiễm cái nguồn nước. Cho đến ngày 6 tháng 3 vừa qua thì Ủy ban Nhân dân của thị xã Ninh Hòa giải thích là cái nước rỉ rác chảy ra chỉ nằm ở bên trong của cái khuôn viên bãi rác Hòn Rọ và đã được công ty đô thị Ninh Hòa bơm vào ở phía trong bãi rác, bãi xử lý rác, và người dân mới chịu thả cho cái 3 cái chiếc xe rác này ra. Thưa quý vị, và theo như phóng viên của tờ báo Người Lao Động mô tả thì sau khi mà cái bãi rác chính bị phong tỏa thì người dân của thị xã này luôn sống trong cái cảnh mà rác thải ứ đọng chất thành đống trước nhà, rất là mất vệ sinh. Rác ở phường nào thì phường nấy phải tự xử lý, riêng cái phường trung tâm thì phải xin đổ nhờ ở cái bãi rác khác. Rác đổ lộ thiên chỉ rắc vôi phun thuốc khử trùng, còn nước rỉ rác chảy không xử lý được, cho nên tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh. Ông này, ông Minh, ông đã cho biết thêm như vậy. Thưa quý vị, và cái bãi rác Hòn Rọ được xây dựng cũng như là đưa vào sử dụng vào hồi năm 2015, thưa quý vị, với cái công suất xử lý là khoảng 121.000 tấn trên cái diện tích là khoảng 2 ha để mà xử lý rác. Công ty môi trường của Khánh Hòa đầu tư gần 137 tỷ đồng để mà xây cái nhà máy xử lý chất thải tại xã Ninh An với cái công suất xử lý là 100 tấn rác thải rắn trong một ngày. Tuy nhiên từ cuối tháng 5 của năm ngoái, khi mà được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thì đến nay công ty vẫn chưa thể đưa cái nhà máy này vào cái hoạt động vì bị người dân phản đối, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi, được mang tên là Vợ chánh án của Tòa hình sự tỉnh Gia Lai bị giết nhưng mà chưa có rõ nguyên nhân. Thưa quý vị, nghi can khai nhận là giết vợ của ông chánh án tòa hình sự, tòa án từ cái nơi khác rồi mang xác bỏ vào cái chòi rẫy để mà nhằm phi tang. Thưa quý vị, chiều của ngày 24 tháng 3, tòa án tỉnh Gia Lai đã loan báo là bà Hoàng Thị Diệp, vợ của ông Giáp Bá Dự, chánh tòa hình sự tòa án tỉnh Gia Lai bị sát hại. Và theo tin của báo Lao Động, thì khoảng 13 giờ cùng ngày thì người dân phát hiện thi thể của bà này tại một cái chòi rẫy ở xã Giang Lăng, huyện Chư Sê, cho nên trình báo cho công an. Và ngay sau đó thì công an đã tiến hành tạm bắt giữ nghi can mang tên là Nguyễn Văn Tùng để mà điều tra. Và bước đầu thì ông Tùng cũng đã thừa nhận là giết bà Diệp tại cái nơi khác rồi mới đưa xác đến cái chòi rẫy trên. Phía gia đình nạn nhân cho biết là đã mất liên lạc với bà Diệp hơn một ngày trước, và sau khi mà người thân của bà Diệp gọi điện thoại và tìm khắp nơi nhưng mà không được thì đã báo cho các cơ quan chức năng biết. Tin cho biết thêm thì ông Dự trước đây là phó chánh án tòa án của huyện Chư Sê, được bổ nhiệm làm chánh tòa hình sự tòa án tỉnh Gia Lai vào năm 2016, và hai vợ chồng có với nhau hai đứa con trai. Dư luận cho rằng là cái vụ án cũng không có phức tạp lắm bởi vì nghi can đã bị bắt. Thế nhưng điều mà mọi người muốn biết là ông Tùng có tư thù riêng với vợ chồng ông Dự hay giết người vì các nguyên nhân khác, thì phía công an hình như đã cố tình chưa cho biết, chỉ loan báo là đang làm rõ cái nguyên nhân mà thôi. Thưa quý vị, vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Một bài viết tiếp theo Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay được mang tên là Cấm nhạc lính Cộng Hòa. Cấm những cái bài nhạc của lính Cộng Hòa và sau đó lại cấm luôn cả nhạc của lính Cộng sản luôn, thưa quý vị. Câu chuyện tưởng như là đùa nhưng mà lại có thật mà xảy ra tại tỉnh Tiền Giang. Thì thưa quý vị, Sở Văn hóa Thông tin Tiền Giang đã ra một cái văn bản yêu cầu là cấm một cái bản nhạc mang tên là Màu Hoa Đỏ của Đại tá Quân đội Cộng sản Việt Nam Thuận Yến, không cho phép được hát hay hoặc là trình diễn tại bất cứ những cái tụ điểm ca nhạc, phòng trà karaoke nào. Thưa quý vị, văn bản mà Sở Văn hóa Thông tin đưa ra vào ngày 7 tháng 2 năm 2017 cũng đã nói rõ là trong vòng 30 ngày các phòng karaoke phải gỡ bỏ bản nhạc Màu Hoa Đỏ ra khỏi cái danh sách nhạc, thưa quý vị. Và sở dĩ có một cái trường hợp lạ lùng này là vì trong cái thời gian vừa qua, cái dòng nhạc bolero lên ngôi và rất nhiều ở chương trình truyền hình, game show âm nhạc trên khắp các tỉnh, các thành Việt Nam đua nhau hát nhạc bolero. Và trước cái tình cảnh đó, thưa quý vị, chính quyền Cộng sản Việt Nam phải nhanh chóng ra một cái văn bản gọi là cấm không cho hát những cái bản nhạc ca ngợi người lính. Một cái sự nhầm lẫn chết người nằm ở ngay ở đây. Mở đầu trong cái ca khúc Màu Đỏ, Màu Hoa Đỏ này có một cái câu như sau, thưa quý vị. Có người lính từ mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo, rồi sau đó chấm một cái tiếp theo là có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Thưa quý vị, ca từ không có gì là đặc sắc, thế nhưng vì liên quan đến người lính mà lại có thêm mùa thu và mùa xuân cho nên nó đã trở thành rất là nhạy cảm. Và điều này cũng xuất phát từ một cái sự dốt nát của những người lãnh đạo của cái ngành văn hóa thông tin của chính quyền Cộng sản của tỉnh Tiền Giang. Trong cái tâm trí của họ, mùa thu thì gắn liền với lại cái hành động cướp chính quyền từ năm 1945, còn cái mùa xuân thì gắn liền với cái việc xâm chiếm miền Nam vào tháng Tư Đen của năm 1975. Và tất cả hai cái từ mùa thu và mùa xuân không thể liên quan đến cái chết. Chúng ta còn nhớ vào năm 2006, thưa quý vị, khi mà nhạc sĩ Phạm Duy, cái lúc mà mới trở về Việt Nam để mà chuẩn bị cho cái đêm nhạc Sài Gòn, nhạc sĩ Nguyễn Lưu là một người mà chẳng ai biết đến. Tác phẩm âm nhạc của ông là gì? Đã từng viết một cái bài báo để mà đả phá nhạc sĩ Phạm Duy, trong đó ông Lưu, ông chỉ ra rằng bản nhạc Mùa Thu Chết của nhạc sĩ Phạm Duy là phản động, dùng cái bản nhạc để mà chống cộng. Và thưa quý vị, với những người cộng sản thì mùa thu và mùa xuân phải là thiêng liêng và phải gọi là rất là cao quý, bởi vì nó gắn liền với lại một cái hành vi gọi là hành vi cướp chính quyền. Cái ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là ngày 3 tháng 2 năm 1930 và còn cả xâm chiếm thành công miền Nam Việt Nam. Và do đó không có lý do gì phải chết hoặc là ra đi từ đó mà không về cả. Trước một cái sự trỗi dậy mạnh mẽ của dòng nhạc bolero, mặc dù bị cấm trình diễn, bị cấm hát trong tất cả những cái phòng trà karaoke, thế nhưng dòng nhạc lính ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa vẫn được ưa chuộng. Không những vậy, nó còn được rất là nhiều phòng karaoke đưa vào cái danh sách nhạc, bởi vì quá nhiều những cái lời yêu cầu phải có không để cho cái dòng nhạc ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa được phát tán, được lấn át cái dòng nhạc đỏ, kích động, xúi dục thanh niên cầm súng ra chiến trường bắn giết nhau. Chính quyền đã làm mọi cách để không để cho những cái bản nhạc của miền Nam trước đây được hiện hữu được cả. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 3 vừa qua thì Cục Biểu diễn Nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Việt Nam cũng đã ra quyết định cấm 5 cái bản nhạc của miền Nam Việt Nam trước đây, cho dù là 5 bản nhạc đó đã được cấp phép biểu diễn lâu rồi. Đó là những cái ca khúc như là Cánh Thiệp Đầu Xuân, Rừng Xưa, Chuyện Buồn Ngày Xuân, Đừng Gọi Anh Bằng Chú, Con Đường Xưa Em Đi. Thưa quý vị, trả lời về cái việc cấm các nhạc phẩm nói trên thì nhiều nhạc sĩ, các quan chức âm nhạc của chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng đã nói rằng là cái chiến trường Anh Bước Đi trong cái nhạc phẩm Con Đường Xưa Em Đi là cái chiến trường nào vậy? Và điều đó đã cho thấy là bất cứ những cái bản nhạc nào mà có ca từ hàm ý ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa đều bị cấm tại Việt Nam. Cấm thì cấm, thưa quý vị, thế nhưng làm sao có thể cấm được cái người hát? Chính quyền chỉ có thể cấm trên cái văn bản hành chánh, thế nhưng những cái bản nhạc được sáng tác vào cái thời Việt Nam Cộng Hòa vẫn được người dân ưa chuộng. Và điều này đã được chứng minh hùng hồn qua việc rất là nhiều những cái chương trình ca nhạc trên truyền hình thi hát bolero. Quay lại, cái vấn đề cấm nhạc phẩm Màu Hoa Đỏ thì lãnh đạo Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Tiền Giang cho biết là bản nhạc này bị cấm cùng với lại hơn 350 nhạc phẩm khác. Trong đó, đại đa phần là những cái nhạc phẩm mang âm điệu bolero của miền Nam Việt Nam trước đây, như là Sương Này Con Không Về bị cấm, Nó Và Tôi bị cấm, Chiều Tây Đô bị cấm, Giả Từ Vũ Khí bị cấm, Cả Ở Miền Xa Sinh Tròn Tuổi Loạn, Lá Thư Trần Thế, Một Mai Giả Từ Vũ Khí, Tình Anh Lính Chiến, Lính Trận Miền Xa 24 Giờ Phép, Trên Bốn Vùng Chiến Thuật, Chuyện Vàng Thiên Lý, Viết Từ KBC, Bạc Màu Áo Trận, Thư Về Em Gái Thành Đô, vân vân bị cấm. Thật là tội nghiệp cho bản nhạc Màu Hoa Đỏ. Chỉ vì trong cái nhạc phẩm có vài ca từ liên quan đến người lính mùa thu, mùa xuân, cho nên cũng bị cấm luôn. Cho dù nó dùng để mà ca tụng bộ đội Việt Nam, qua việc cấm hàng loạt những cái ca khúc đường sáng tác trước năm 1975 đã cho thấy rằng những người cộng sản miệng thì nói là hòa giải đó, nhưng mà thực tế thì lại không phải như vậy đâu. Chính quyền vẫn tìm mọi cách để mà cấm đoán những cái nhạc phẩm được sáng tác trước đây. Và cái việc người dân, ngay cả người miền Bắc, ngày càng xa dần những cái bản nhạc đỏ mà chuyển sang nghe và hát những bản nhạc vàng đã cho thấy giá trị nghệ thuật của những bản nhạc được trả về đúng cái vị trí của nó. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Lưu hay hoặc là ông Nguyễn Thụy Kha đã từng cay cú tức tối vì nhạc đỏ của ông không còn được công chúng yêu mến nữa. Thay vào đó, dư luận lại tỏ ra rất là bất bình bởi vì cái nhạc phẩm Con Đường Xưa Em Đi bị cấm hát, trình diễn phần nào đã cho thấy một cái tâm lý mặc cảm thua kém của mình. Còn về phần chính quyền thì cái việc cấm các bản nhạc của miền Nam phần nào đã phơi bày một cái sự không chính danh, cái tâm lý mặc cảm của một kẻ cướp là vậy, thưa quý vị. Đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được mang tên đó là Cấm Nhạc Lính Cộng Hòa, Cấm Luôn Nhạc Lính Cộng Sản trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật vui, thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn quý vị.